giới hương hạ định hương giữ huệ hương giải thoát tiên hương quang minh vinh đại biến pháp giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Sẽ hạ sanh thành Phật. Nay tụng ba tựu giới, Bồ Tát đều cùng nghe. Giới như đèn sáng lớn soi sáng đến tối tăm, giới như gương báu sáng chiếu rõ tất cả pháp, giới như châu mani rưới của giúp kẻ nghèo thoát khổ mau thành Phật. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Chư đại chúng, nay phần mùa không trăng nửa tháng, Bồ Tát tụng giới một lần. Chư đại chúng hãy lắng nghe cẩn thận, ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần. Già chết gần kề nhằm thời mạt pháp, nhưng lúc còn mạnh khỏe hãy nên chuyên cần, nhẫn nhục, tinh tấn tu các pháp lành. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến siêng tu trì giới, nên chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Các vị noi gương theo đó, chớ nên chần chờ ngũ dục thế gian hăm hở cuốn trôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên bồ đề. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Chúng nhóm chưa hòa hợp không? Chúng nhóm để làm gì? Người chưa thọ Bồ Tát giới và người không thanh tịnh ra chưa? Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm duyên thiết dục và thanh tịnh? Chư đại chúng hãy chắp tay lắng nghe. Tôi nay sắp tụng lời tựa về Pháp Đại Thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe, trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thì được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Chư đại chúng lắng nghe, sau khi Đức Phật diệt độ trong thời mạt pháp nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Người trì giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy sinh. Cho nên trong kinh có lời dạy, chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội. Giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chung lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người thì muôn đời khó được lại thân. Sắc trẻ chuyển biến khôn dường, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn khó đảm bảo được ngày mai. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biếng nhác trễ lười phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàn không đúng qua vô ích mà sau này phải ăn năn không kịp. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập. Chư đại chúng, nay là ngày thứ 15 không trăng, làm phép Bồ Tát tụng giới Bồ Tát. Đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ, ai có tội thời phát lồ, người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi, nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh vì yên lặng. Việc này xin nhận biết như thế. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Phật kiết Bồ Tát giới. Thuở ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết giới Bồ Tát. Ngài dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới. Liền đó từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng, bấy giờ có đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng: nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhận đến các Bồ Tát thập bát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quan từ miệng ta phóng ra, phóng ra là vì có nguyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quan ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen,
chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử hãy lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên, cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai hiểu được lời truyền giới của pháp sư thì đều được thọ giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Sáu giới trọng của tại gia Bồ Tát. Đức Phật bảo các Phật tử rằng tại gia Bồ Tát có sáu giới trọng và 28 giới khinh. Nếu người phát tâm thọ giới Bồ Tát mà không trì tụng những giới này thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Tất cả tại gia Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế. Vậy tất cả tại gia Bồ Tát phải hết lòng cung kính, tôn trọng, phụng trì. Đức Phật dạy sáu giới trọng của tại gia Bồ Tát là: giới thứ nhất, giới sát sanh. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhất như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhân giết, duyên giết, cách thức giết, tất cả loài hữu tình không được cố ý giết, là Phật tử Bồ Tát phải luôn tôn trọng, phải luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát, noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn, tu đà hoàng, tư đà hàm, vân vân. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ hai, giới trộm cắp. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần hoặc của kẻ giật cướp, dù nhỏ một xu cũng không được dối gạt lén lấy, là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi, bố thí hiếu thuận giúp người an vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, noãn vị còn không được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ ba, giới vọng ngữ. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối và vui mừng theo, cho đến hoặc nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối, là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt kết quả vị A-na-hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ chánh kiến và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến. Nếu phá giới này, người ấy liền bị mất hết các giới, noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ tư, giới tà dâm. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sanh, quỷ thần, tiên thiên, là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chân chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, noãn pháp còn không đạt được, huống nữa là quả tu đà hoàng, tư đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ năm, giới nói lỗi của tứ chúng. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói lỗi của tứ chúng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng không nên khen mình chê người, là Phật tử Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt. Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả các giới, sẽ không đạt được noãn pháp, huống nữa là quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ sáu, giới bán rượu. Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu, tất cả rượu đều không được bán. Tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhân duyên phương tiện, hoặc tùy hủy cho người bán đều phạm tội. Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí tuệ. Trái lại, đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống, nên liền phạm tội. Các giới khác cũng theo đó mà mất hết. Người phạm tội như thế sẽ không đạt được noãn pháp, huống nữa là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. 28. Giới khinh. Tiếp theo đây là 28 giới khinh. Đức Phật bảo các tại gia Bồ Tát rằng: Này các Phật tử, trên đây là 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia. Ta đã lược nói các vị cần phải ngày đêm hết lòng giữ gìn tôn trọng phụng trì, chớ để trái phạm. Như thế thì sẽ được pháp vị thiện lành hiện đời và đời sau. Này các tại gia Bồ Tát, tiếp theo đây ta sẽ nói 28 giới khinh. Các vị hãy thành tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì. Thứ nhất, giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Khi đã thọ giới rồi nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng, dù phải hy sinh thân mạng, cho đến hết tài sản cũng không lẫn tiếc. Nếu ích kỷ, kiêu mạn, sân hận, lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì tại gia Bồ Tát giới này phạm tội cố ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ hai, giới không uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái mộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được thành quả vị Bồ Tát. Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà lại còn ham mê uống rượu, hoặc đưa rượu cho người uống, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ. Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ ba, giới không chăm sóc bệnh nhân. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhờn gớm, không khởi tâm từ bi chăm sóc bệnh nhân, nhận đến cha mẹ sư trưởng không, cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này tà này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 8 món phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ tư, giới tùy nghi bố thí. Là Phật tử phải phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ xa cơ thất thế đến xin mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì phạm tội ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ năm, giới không kính chào bậc tôn túc thiện tri thức. Là Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, ưu bà tắc, ưu bà di, bạn đồng học đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện tri thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp trước, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ sáu, giới thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Đằng này thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạn. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàn quý sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ bảy, giới không giữ ngày trai cúng dường tam bảo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh mà không mỗi tháng không tu bát quan trai, không giữ được 6 ngày chay, không cúng dường tam bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì bị tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ tám, giới không đi nghe pháp. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng 40 dặm có bậc chơn tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh mà không tha thiết tinh tấn đến cầu nghe học hỏi, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ chín, giới thọ nhận vật dụng của tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì tam bảo, chớ nên xen tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng hoặc của thường trụ như ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền, các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ mười, giới uống nước có trùng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sanh, trái lại nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống, như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 11. Giới không đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 12. Giới một mình ngủ đêm ở chùa ni. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ một tăng hoặc một ni. Nếu phạm tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 13. Giới vì của đánh người. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả, trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ bà con người ngoài, như thế tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 14. Giới cúng cho tứ chúng đồ thừa dở. Là Phật tử khi đã phát tâm bồ thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng. Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 15. Giới nuôi mèo chồn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh thì phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo chồn. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 16. Giới nuôi súc vật. Là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc, mà không làm phép tịnh thí để lại cho những người chưa thọ giới, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 17. Giới không chứa pháp cụ cúng dường. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh mà không lưu tâm sắm sang y bát tích tượng để cúng dường cho các bậc xuất gia, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 18. Giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh vì sự sống cần phải canh tác mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 19. Giới buôn bán chân chánh. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán, lẽ ra cân đông phải đầy đủ, khi đã nói giá không nên rút lời, trái lại trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu nói là đủ, đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người nghèo bán cho người giàu, cân lường nói, lời nói trước sau bất nhất, không chân chánh, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 20. Giới hành dâm phi thời xứ. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, quán thân bất tịnh tiếp dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chay lạc, nếu không cẩn trọng để phạm thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 21. Giới buôn bán trốn thuế. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu vì kế sinh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường gạt trốn thuế dối đò, nếu không như vậy tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 22. Giới phạm luật nước. Là Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm lợi ích cho đời, không phạm luật pháp của quốc gia, nếu tác hại đến làng nước thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối cầu tiến thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 23. Giới không ăn trước khi cúng tam bảo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính tam bảo đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương, vân vân, không được dùng trước khi dâng cúng tam bảo, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 24. Giới thuyết pháp nên thỉnh ý tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi, trái lại khinh tâm chê dở nên tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 25. Giới không được đi trước năm chúng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa mana, nếu không như vậy tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 26. Giới cúng dường tăng không phân biệt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính, không nên lựa thức ăn ngon phẩm vật tốt dành phần về thầy mình, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 27. Giới không nuôi tầm. là Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh, không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm, cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 28. Giới đi đường gặp bệnh nhân chăm sóc gửi gắm, là Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn, nên khởi tâm thương xót lân mẫn, tìm phương chăm sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gửi gắm lại cho người địa phương giúp hộ, chớ nên làm ngơ bỏ đi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không khởi tâm tàm quý sám hối, thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Đức Phật nói đó là 28 giới khinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học. Hết lòng tôn trọng phụng trì, các vị hãy lắng nghe cho kỹ. 6 giới trọng và 28 giới khinh này là chuỗi ân lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành. Giới Bồ Tát này là nước cam lồ, có năng lực làm tắt lửa phiền não, gội sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện, tiến đến đạo quả niết bàn. Các Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới pháp này mà được thành tựu đạo quả. Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này, chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát. Chư đại chúng, Bồ Tát có hai hạng, ấy là xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát. Xuất gia Bồ Tát thọ trì giới pháp chẳng khó, tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn. Vì tại gia Bồ Tát có nhiều nhân duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bậc bạn hiền của Bồ Tát. Người trứ nhiều phước duyên chuyên trì giới pháp này, khi chưa thành Phật quả đã được 5 điều lợi. Một là thập phương Phật thương tưởng hộ trì luôn, hai là lúc lâm chung chánh niệm lòng an vui, ba là sanh chỗ nào làm bạn cùng Bồ Tát, bốn là những công đức nhờ giới đều thành tựu, năm đời này đời sau đủ giới đức phước huệ. Vì thế nên Phật tử phải phát tâm dõng mãnh nghiêm trì giới của Phật, tròn sạch như minh châu, là nhịp cầu giải thoát, là đường đến quả Phật. Người giữ gìn giới này, phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng cho chúng sanh đồng chứng nhất thiết trí. Nguyện ai nghe pháp này đều được thành Phật đạo. Trên đài Liên Hoa Tạng, Đức Phật Xá Na Tôn lược giảng tâm địa pháp môn, truyền lại chư Thế Tôn khinh trọng phân rõ ràng, tất cả đều nhờ ơn. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật biến pháp giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật biến pháp giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật biến pháp giới Tam Bảo.